Chào mừng tất cả các bạn du học sinh và quý vị thính giả đang đến với chương trình du học ở Úc trong tuần này. Các bạn du học sinh thân mến, nối tiếp chuỗi sự kiện chào đón các du học sinh mới học kỳ đầu tiên 2018, Hội sinh viên của trường đại học RMIT nhận sự hỗ trợ của công ty S&W sẽ tổ chức buổi tiệc kick-off tour vào ngày 3 tháng 3 này. Ngoài các thông tin cơ bản về đời sống tại Melbourne, các bạn tham gia kick-off tour 2018 sẽ được chia sẻ những lời khuyên từ các anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên đã và đang sinh sống làm việc tại Úc. Để tạo điều kiện cho các bạn sắp xếp lịch trình của mình, ban tổ chức kick-off tour 2018 tổ chức 2 buổi, buổi sáng City Tour dạo quanh thành phố Melbourne, địa điểm là Melbourne Central Big Lock, thời gian từ 10 giờ rưỡi sáng đến 1 giờ rưỡi chiều. Và buổi chiều là tiệc thịt nướng Barbecue Party, địa điểm tại Batman Park, Melbourne, thời gian từ 1 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bước chân sang Úc du học, chắc chắn nhiều bạn du học sinh đã nghe nhắc nhiều về từ tự lập. Vâng, đó là hai từ sẽ gắn bó với chúng ta suốt hành trình sinh sống và học tập tại Úc, một đất nước có nhiều nếp sống khác biệt và mới mẻ. Nói đến du học, người ta bàn nhiều về cuộc sống tự lập nơi xứ người. Thuận lợi thì ít mà khó khăn thì nhiều. Đặc biệt, khi chính thức dấn thân vào trải nghiệm cuộc sống thực tế đó, nhiều bạn không khỏi bị sốc trước những thử thách mình chưa kịp lường trước để chuẩn bị. Nhìn chung thì giới trẻ các nước châu Á, cụ thể là Việt Nam, thường ít có thói quen tự lập hơn các bạn sống ở đất nước phương Tây. Điều này dễ lý giải bởi sự khác nhau về văn hóa, nếp sống, tư tưởng và nền giáo dục giữa hai nơi. Ở Việt Nam, các gia đình thường bảo bọc con cái. Từ lúc nhỏ, gia đình chăm chút và theo sát cho con trẻ từng bữa cơm, nếp sinh hoạt, cho đến lúc đi học thì chọn trường, tìm thầy cô giáo gửi đi học thêm. Con về nhà thì được chỉ định phải học để đạt kết quả thật tốt, ít đụng tay vào việc gì. Với các bậc cha mẹ Việt Nam thì họ thay con làm tất cả mọi việc nhằm tạo điều kiện cho con được toàn tâm toàn ý học tập, mà không nghĩ rằng cách thương con này đôi khi lại khiến cho các bạn trẻ thiếu đi kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, đó chính là khả năng tự lập. Các bạn sinh ra trong gia đình khá giả thì có gia đình bảo trợ mọi thứ. Khi ra trường, không ít bạn có gia đình chống lưng, sử dụng mối quan hệ quen biết để gửi gắm một chân vào trong những công ty lớn có thu nhập ổn định. Đến tuổi thì ba mẹ lại dựng vợ gả chồng cho con, mua nhà cho con và cả trông cháu giúp con. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, sự bảo bọc và dung dưỡng xoay vần từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ngược lại, các bạn trẻ phương Tây được giáo dục tự lập từ rất nhỏ, các bé tự học cách cầm thìa xúc ăn. Dù trong lúc tập tành có thể rơi vãi, nhưng ba mẹ luôn kiên nhẫn theo dõi và để trẻ tự làm. Cho đến tuổi đi học, trẻ phải tự mặc quần áo, xỏ giày dép, tự thu dọn đồ cá nhân, v.v. Những gì trẻ bắt đầu tập làm sẽ rất chậm hay là dễ sai sót, nhưng người lớn vẫn luôn kiên nhẫn và khen ngợi trẻ. Trong quá trình phát triển đến lúc trưởng thành, tự lập trở thành một thói quen trong cuộc sống của giới trẻ phương Tây, từ định hướng nghề nghiệp, đóng học phí, tự học, tự làm thêm, tự quản lý chi tiêu, v.v. Quý vị có biết không, Khánh Uyên đã từng rất ngạc nhiên khi các bạn người Úc chia sẻ rằng người trẻ Úc sau 18 tuổi thường có một khoản nợ bên mình. Nghe điều này khá lạ vì nhắc đến nợ thì người Việt chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thường khá e ngại. Nhưng với những người phương Tây, nợ lại là một điều rất bình thường. Các bạn trẻ vay từ gia đình, từ chính phủ để đóng tiền học, mua nhà, mua xe. Các bạn vay nợ không phải vì ỷ lại, mà vì ý thức được mình phải có trách nhiệm với những khoản nợ đó. Vì vậy, họ luôn tự lập trong cuộc sống và trong công việc để giải quyết dần những món nợ càng nhanh càng tốt. Lúc ở Việt Nam, khi nghe gia đình dặn dò sang bên này phải tập sống tự lập, các bạn nghĩ là, ừ thì tự lập thôi mà, xưa ở với ba mẹ, bây giờ đi du học, được có cuộc sống riêng, thoát khỏi vòng tay kềm cặp của gia đình, các bạn được tha hồ tự do tự tại. Thêm nữa, sang Úc, cuộc sống bên đất nước mới phát triển chắc hẳn sẽ sung sướng hơn là khi ở nhà. Nếu như ai nghĩ đến cuộc sống du học mà chỉ nghĩ đến khía cạnh tự do tự tại thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì khi bước vào thực tế, các bạn sẽ thấm rằng cuộc sống mới bên Úc có những thứ mới mẻ và tốt hơn. Nhưng sự sung sướng đó chỉ xảy ra rất ngắn và nhanh chóng qua đi nếu như các bạn không biết cách tự lập đúng nghĩa. Các bạn rèn luyện cách tự lập cũng sẽ hoàn toàn khác giữa ở Úc và tự lập ở quê nhà. Bởi vì ở nước ngoài, những rào cản phổ biến như ngôn ngữ, văn hóa, cách sống lại là trở ngại rất lớn nếu như bạn thiếu bản lĩnh và không có niềm tin. Nhiều bạn đã rơi vào trạng thái sốc toàn tập. Ở nhà, các bạn được bố mẹ chăm cho bữa ăn ngày 3 buổi, mọi thứ có người lo, người giúp. Những bạn có ba mẹ có địa vị trong xã hội thì lúc ra ngoài, các bạn còn được người này người kia giúp đỡ. Nhưng đến lúc sang Úc, dù các bạn có là ai thì đều phải bắt đầu từ con số 0. Muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn xin việc thì phải tự vác đơn gõ cửa nhà tuyển dụng. Để biết được thông tin việc làm, các bạn phải đi hỏi bạn bè, người quen, tìm thông tin trên các trang kiếm việc, trên internet và báo chí. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ giúp cung cấp thông tin. Các bạn phải tự thân vận động, lựa chọn việc phù hợp, viết email, gọi điện thoại liên lạc để xin hẹn phỏng vấn. Các bạn sẽ phải trải qua thử việc, có thể sẽ bị từ chối, có thể nhận. Nhưng tất cả mọi thứ bạn đều phải tự làm, phải dấn thân, phải chấp nhận cho dù đó là thành công hay là thất bại, dù được hay là mất. Quý vị và các bạn thân mến, theo các chuyên gia giáo dục, với các bạn trẻ Việt Nam vốn được gia đình bảo bọc cưng chiều, sống vô tư vô lo, các bạn hiếm có cơ hội va chạm trải nghiệm mình trong các sinh hoạt tập thể, chưa biết cách sắp xếp công việc cá nhân, dung hòa giữa cái tôi bản thân và các bạn khác. Đến khi vào môi trường mới, các bạn dễ trở nên nhút nhát, tự ti hoặc là mang cái tôi quá lớn. Vốn dĩ khi được bảo bọc cưng chiều, các bạn trẻ dễ trở nên ỷ lại. Khi đối mặt với thử thách, không biết cách đối phó, các bạn trở nên yếu đuối và tiêu cực. Vừa hoang mang trước cuộc sống tự lập mới, vừa áp lực trước kỳ vọng của gia đình và việc đi du học của mình, xem đó là niềm tự hào của gia đình, thì nhiều bạn đã rơi vào khủng hoảng và cả trầm cảm nữa. Có rất nhiều bạn học giỏi, chăm chỉ, nhưng vì thiếu những kỹ năng cần thiết đó để thích nghi, hòa nhập vào môi trường mới, các bạn trở nên lạc lõng, mất phương hướng. Thiếu kỹ năng tự lập, du học sinh có thể xảy ra mâu thuẫn hoặc rơi vào tình trạng thu mình lại với cộng đồng. Tự lập còn là kỹ năng mềm quan trọng mà các công ty hầu hết đều tìm kiếm ở các ứng viên tiềm năng. Cho dù du học sinh đạt điểm số cao, thông minh có tài, nhưng thiếu đi sự tự lập, tự chủ, các bạn sẽ dễ vụt mất các cơ hội nghề nghiệp mình mơ ước, đặc biệt trong môi trường năng động và phát triển. Vậy thì, với những bạn đã quen với cuộc sống bảo bọc từ gia đình, sắp sửa bước sang một trang mới của cuộc sống du học, thì mọi thứ nên bắt đầu từ đâu? Dĩ nhiên thì bắt đầu càng sớm càng tốt các bạn ạ, bởi vì các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để rèn luyện và biến tự lập thành phản xạ và thói quen cho mình. Bạn có thể bắt đầu hình thành thói quen tự lập từ những việc nhỏ nhất như là nấu ăn vào những ngày cuối tuần để đãi gia đình, xách đơn lên và đi xin việc ngoài giờ. Những ngày bạn cảm thấy buồn chán có quá nhiều thời gian trống, thì hãy thử gọi điện xin việc ngoài thời gian ở một nơi nào đó. Mua quà tặng cho người thân, bạn bè bằng số tiền bạn kiếm được từ việc làm ở trên. Bớt thời gian lướt Facebook chơi game để làm việc nhà. Tự làm hồ sơ du học, các bạn cũng có thể tham khảo từ những bạn bè đi trước hoặc tra cứu thông tin từ các trang web chia sẻ của các bạn khác để tìm hiểu và tự thực hiện. Tự lập không bắt đầu từ những thứ to tát, mà đơn giản là cách bạn tự lo được cho bản thân mình. Từ đó, bạn biết suy nghĩ về hiện tại, về tương lai, thiết kế và quản lý cuộc đời cho chính mình. Đó là những thứ không tên mà ba mẹ, người thân từng lo lắng và lên kế hoạch hộ cho bạn. Và giờ đây, khi biết cách tự lập, bạn sẽ có khả năng điều khiển cuộc sống của mình theo dự định và giải quyết được những khó khăn bất ngờ ập đến trong cuộc sống. Tự lập không thể có ngay một sớm một chiều, đó là kết quả của cả một quá trình và tập hợp nhiều kỹ năng khác nhau như kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng sắp xếp thời gian, biết cách nói không trước những cám dỗ, biết tìm đến sự trợ giúp đúng lúc, biết cách sống và làm việc nhóm, biết giải quyết những mâu thuẫn với bạn bè, biết bảo vệ tài sản, vân vân. tự lập là điều cần thiết để giúp bạn tự tin và bản lĩnh hơn khi đi du học. Đó còn là một chìa khóa cần thiết giúp cho chuyến du học của bạn thêm thành công và ý nghĩa. Hãy tự chủ động làm những việc mình cần làm mà không cần người khác phải nhắc nhở. Không còn sự giám sát của ba mẹ, không còn sự khắt khe của giám thị hay điểm danh gắt gao của thầy cô. Mỗi học sinh có thời khóa biểu khác nhau. Ai nấy đều phải thiết lập một thời gian biểu chặt chẽ và một tinh thần tự giác để hoàn thành công việc. Thời khóa biểu trong tuần nên chi tiết theo từng ngày, từng giờ, cân bằng hợp lý giữa thời gian học tập, sinh hoạt cá nhân, đi làm và cả thư giãn giải trí nữa các bạn nhé. Hãy chủ động trau dồi kiến thức của mình, vì bài giảng của thầy cô trong lớp giới hạn về thời gian mà chủ đề thì lại rộng. Chủ động tìm đến thư viện để đọc thêm tài liệu, học nhóm với bạn bè cùng lớp hoặc tự rèn luyện tại nhà. Luôn chủ động đặt câu hỏi cho những kiến thức mới học để có thể hiểu một cách sâu sắc và vận dụng nó vào thực tiễn, chứ không chỉ học thuộc bài để đối phó. Tập cách tự suy nghĩ và quyết định cho bản thân, từ việc ngành nghề cho đến học hành. Tìm hiểu bản thân mình để xác định cho mình mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. Không ai hiểu rõ mình hơn chính bản thân mình, phải không các bạn? Tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để phát huy tối đa sở trường và hoàn thiện chính mình. Trong thời đại thông tin ngày hôm nay, thì việc tìm hiểu ngành nghề đã trở nên rất dễ dàng với hệ thống mạng. Chỉ bằng cách tự đào sâu tìm hiểu và quyết định sở thích và chuyên ngành mình muốn theo đuổi, các bạn du học sinh của chúng ta có thể xác định được con đường đúng đắn và phù hợp với bản thân. Du học không chỉ là xa nhà, mà còn xa cả nền văn hóa vốn đã rất quen thuộc. Vậy nên bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất vẫn là tinh thần để có thể thích ứng và làm quen. Tự biết chăm lo sức khỏe cho mình, làm quen với chuyện ăn uống hay sắp xếp công việc nhà, vừa học vừa làm thì phải làm thế nào để cân bằng được cho cả hai, rồi cả khối lượng bài tập, thi cử, kiểm tra nhiều, phải làm sao để giải quyết được hết. Chưa bao giờ là quá sớm hay là quá muộn để bắt đầu rèn luyện kỹ năng tự lập. Tự lập sẽ là cầu nối dẫn dắt những ngày tháng tuổi trẻ xa nhà của bạn thành khoảng thời gian đáng nhớ và ý nghĩa để bạn trưởng thành. Thưa quý vị và các bạn, đến với chuyên mục Mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ ở Úc trong tuần này, Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn lễ hội Sydney Mardi Gras, được biết đến như một trong những lễ hội lớn nhất thế giới của người đồng tính. Sydney Mardi Gras thường niên là niềm tự hào kiêu hãnh của người đồng tính tại Úc, thu hút sự tham gia của du khách từ mọi miền đất nước của Úc, cũng như rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Lễ hội thường kéo dài trong 2 tuần. Năm nay, lễ hội bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 đến hết ngày 4 tháng 3 2018, với gần 100 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xã hội cũng như liên hoan phim và ca kịch. Màn diễu hành Mardi Gras nổi tiếng sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 3 tháng 3 2018, từ 19:45 cho đến 23:30. Lễ hội Sydney Mardi Gras có một lịch sử khá dài. Vào năm 1978, hơn 1.000 người đã đổ xuống đường Oxford Street của Sydney, lên tiếng ủng hộ ngày đoàn kết của người đồng tính thế giới. Thế rồi, những người tham gia đã quyết định tái tổ chức sự kiện này vào năm sau đó, và Mardi Gras đã ra đời. Cùng với thời gian, sự kiện này tiếp tục mở rộng vào năm 1983, đã được bổ sung phần lễ hội nghệ thuật và trở nên phổ biến, thu hút hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới tham gia. Những giờ phút cuối của chương trình du học ở Úc hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.